Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 19 tháng 6 năm 2010, nhân ngày lễ tri ân từ phụ, chúng tôi xin mến chúc quý vị được nhiều hồng ân Chúa ban. Và bây giờ, xin mời quý vị chú ý lắng nghe đôi lời chia sẻ của David Quách với tựa đề The Love of Father, có nghĩa là tình yêu của người cha. Qua sự thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
I would like to share with you today the day that experienced the greatest amount of fear in my life.
Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị là cái ngày này có thể cái ngày lớn nhất mà diễn tả một cái sự sợ hãi quan trọng trong cuộc đời của tôi.
Now you might be wondering what would make me so afraid.
Quý vị nghĩ rằng điều gì mà làm cho tôi sợ hãi?
I can tell you it is not the first time I asked a girl out on a date.
Điều sợ hãi là it is or not?
It is not.
Oh, okay. I'm sorry. Điều sợ hãi nhất không phải là cái điều mà tôi mời một cô nào mà đi cùng với tôi mang bữa ăn chiều chẳng hạn như vậy.
I can tell you it is not the time I was stopped by a policeman and I knew I was going a little too fast.
Điều sợ hãi nhất không phải là một điều mà một cảnh sát nào mà thổi kèn tôi mà tôi phải ngừng lại.
And it wasn't even the time when I was taking my exams in college and pharmacy school, especially the board exam, even though that was pretty scary.
Mà không phải là một đề thi mà tôi phải thi để vượt qua một cái đúng cái tiêu chuẩn để tôi làm việc về vấn đề mà boarding của cái trường dược sĩ.
The time in my life where I felt the most fear was when I thought I lost my dog Washu.
Mà cái điều ra ngoài lúc giờ tôi đã mất cái con chó của tôi Washu.
So I like to walk my dog once in a while and I'll take her to the park.
Tôi thích dẫn con chó của tôi đi ra những công viên.
It's a very small park so I can unleash her and just let her wander around.
Công viên thường mà tôi đi rất nhỏ cho nên tôi mở ra để cho nó chạy vòng vo.
There isn't really anyone at the park so there isn't much for me to do.
Thật sự không có ai ở trong cái công viên đó cho nên thật sự tôi không biết làm gì nó.
Other than cleaning up after my dog and making sure she doesn't mess with other dogs.
Sai rằng là chúng ta phải dọn dẹp hay là rửa sạch nếu mà nó làm gì mà ảnh hưởng những con chó khác.
Walking my dog is pretty boring.
Quý vị dẫn chó đi đôi khi nó cũng chán nản lắm.
However, one day when I was walking my dog.
Nhưng mà một ngày kia tôi dẫn con chó tôi đi ra ngoài công viên.
I just lost track of where my dog was.
Và tôi không để ý nó chạy đi đâu rồi.
I think I was looking at like an ugly bug on a tree or something.
Chắc có thể mà tôi nhìn có con sâu gì mà nó xấu xí ở trên cái cành cây nào đó.
But when I turned around, my dog was missing.
Nhưng mà tôi nhìn ra lại thì không thấy con chó tôi có đi đâu rồi.
I called out, Washu!
Tôi nói, Washu!
But she didn't, I didn't see her and she didn't respond.
Mà không nghe con chó nó sủa là lại gì hết, tôi không biết đi đâu.
So I started looking around.
Và tôi nhìn tất cả mọi nơi.
But there was nothing around me.
Không có gì mà tôi thấy trước mặt tôi cả.
And then the fear started sinking in.
Bắt đầu tôi bắt đầu sợ hãi.
Like, where could my dog be?
Con chó tôi đã chạy đi đâu rồi?
So I ran around through the entire park yelling my dog's name.
Ủa, tôi chạy vòng vô công viên không biết bao nhiêu vòng mà tôi kêu lên Washu mấy lần mà không nghe nó trả lời.
And my knees got so weak with fear.
Và khi mà giống như cái đôi chân tôi mệt mỏi mà tôi sợ hãi.
Did someone kidnap my dog?
Lúc đó cái tư tưởng nó nhập vào đầu của tôi không biết là có thể ai bắt cóc con chó tôi không?
Did she crawl through a hole and fall into the riverbed?
Nếu nó có trèo vào cái lỗ nào mà nó lọt vào một cái dòng sông nào không?
Did she run into the street and get run over by a car?
Nó có chạy ra ngoài đường mà chiếc xe nào cán không?
Well, what tell my parents? What am I gonna do?
Không biết tôi sẽ nói cho cha mẹ tôi như thế nào đây?
I literally fell on my knees from the fear I felt in my body.
Cái sự sợ hãi vô cùng làm cho tôi sủi xuống cái đôi bàn chân của tôi, đầu gối tôi.
But when I finally ran into the parking lot,
mà khi mà tôi chạy ra ngoài chỗ đậu xe đó,
my dog was sitting there by my car.
Và nó ngồi ngay đó đang đợi tôi ngay chiếc xe đó.
Apparently my dog was feeling lazy and wanted to go home early.
Chắc là con chó nó mệt mỏi và nó muốn đi về nhà sớm.
Now that I think about it, it's a pretty funny story.
Tôi nghĩ là cái chắc câu chuyện rất buồn cười, làm sao mà tôi sợ những cái chuyện đó.
I mean, I was so scared, but I was only missing my dog for about less than 5 minutes.
Ở trong cái sự mất mát con chó của tôi chỉ có 5 phút thôi mà cái sự sợ hãi nó tăng lên một cái mức độ rất cao.
However, when I think about it, there's a part of me that wonders.
Và khi tôi nghĩ đến câu chuyện này, lòng tôi nghĩ đến một điều này.
What if I were a father and instead of Washu, I lost my son?
Nếu mà thí dụ mà tôi là một người cha mà tôi có một người con mà tôi mất người con như thế.
How much more stronger would that fear be?
Cái sự sợ hãi nó tăng lên mức độ nào?
And how much more intense that feeling of separation?
Nó làm tôi sợ hãi đến cái mức độ nào thưa quý vị?
So the title of my message today is The Love of a Father.
Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một tình yêu thương của người cha.
I would like to talk about a story in Mark chapter 9 verses 17 through 24.
Quý vị có kinh thánh xin hãy xem ở trong sách Mark đoạn 9 câu số 17 đến câu số 24.
I'm just going to summarize the story and concentrate on two verses.
Và tôi sẽ tóm tắt câu chuyện này và kết thúc hai cái câu rất quan trọng trong đoạn này.
So in this story, Jesus was walking towards the disciples.
Cái câu chuyện này kể lại rằng là khi Đức Giêsu đi đến cùng với môn đồ của Ngài.
And he sees them arguing and talking with the scribes and the Pharisees.
Và đang cãi lộn hay là tranh cạnh với nhau những thầy thông thái đó.
And when Jesus sees them, he asks them, "What are you guys doing?"
Và khi Đức Giêsu thấy họ thì nói, "Các anh làm điều gì đó?"
And a man comes out from the crowd and speaks to Jesus.
Đột nhiên có một người chạy ra đến cùng với Đức Giêsu hỏi rằng Ngài một điều này.
And the man begs Jesus, "I have a son who has been possessed by a demon."
Và thưa cùng với Chúa ơi, con có một người con là bị quỷ ám.
And this demon makes my son jump into the water so he can be drowned.
Và chính quỷ ám này làm cho con nhảy xuống dòng sông để muốn tự mà chết đuối trong đó.
And when I try to save him, later he tries to jump into the fire and get burned to death.
Rồi lúc mà con cứu được rồi thì muốn nhảy vô lửa để cũng muốn tự tử bằng thiêu đó.
And the man goes on and tells Jesus that he asked the disciples for help, but they couldn't cast out the demon.
Và thưa thầy, khi mà hỏi các môn đồ của thầy mà trừ quỷ ra khỏi con của con, thì họ làm không được.
And the man begs Jesus, "Master, if you have any compassion."
Và khi đó ông đã bắt đầu mới kiệt quệ, mới kêu cầu cùng với Đức Giêsu rằng, nếu Chúa thương con,
"Please heal my son."
Thì Chúa hãy giải cứu con của con.
So let's go to Mark chapter 9 verses 23 and 24.
Chúng ta hãy xem hai câu cốt yếu này ở trong Mark đoạn 9 câu số 23 và câu số 24.
So verse 23 and 24. And Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes."
Đức Giêsu đáp rằng, "Sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả."
Immediately the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe. Help my unbelief."
Tức thì cha đứa trẻ đã la lên rằng, "Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi."
There are many lessons we can learn from this story.
Nhiều điều mà chúng ta học được qua một câu chuyện này.
But at the heart of a story is a man with great love for his child.
Trọng tâm của câu chuyện này là nói về một cái tình yêu thương người cha cho người con của mình.
I imagine when the man found out his son was possessed by a demon.
Tôi nghĩ rằng khi mà người cha biết rằng con của mình bị quỷ ám á,
he probably tried every single option available to him to try to cure his son.
Ông làm mọi cách để tìm cách mà giúp giải cứu con mình.
I'm sure he went to the best doctors.
Có thể là chắc chắn là đi tới những bác sĩ mà nổi tiếng nhất trong làng.
He went to all the priests.
Đến nhất các nhà thông thái hay những cái nhà mà giáo giáo chủ ở trong thời đó.
But nothing seemed to help.
Nhưng mà đi đến tất cả những thời thầy thuốc gì không có điều gì mà trị con của mình được hết.
So when he came to Jesus, he was at the end of his rope.
Khi mà kết cuối cuộc đời của mình á thì ông đã bất mãn.
There were no other options at that time.
Không có còn phương pháp gì nữa mà ông có thể làm được nữa.
But what strikes me most about this story?
Mà làm cho tôi suy nghĩ về cái câu chuyện này.
When Jesus offers to help this man.
Mà khi mà Chúa sẵn sàng muốn giúp đỡ nương tay để giúp đỡ con của mình. À mình chung với làm sao mà giải cứu con mình á.
Is that when the man's answer is very interesting to me.
Và cái câu trả lời của người cha này, trả lời nó rất lạ lùng, xin quý vị để ý.
When you read this statement, it seems almost like a contradiction.
Khi mà quý vị đọc tới câu chuyện này thấy nó mâu thuẫn phải không?
I mean, first he says, "Lord, I believe."
Nói rằng tôi tin Chúa.
Then he follows up by saying, "Help my unbelief."
Nhưng mà giúp đỡ cái sự không tin của tôi.
Now, how is that possible?
Cái chuyện đó có thể sao mà xảy ra được?
When I read this story carefully,
khi mà tôi đọc cái câu chuyện này kỹ lại,
I believe the man recognizes something very important.
Ông đã khám phá ra một điều gì rất quan trọng.
And that is simple belief enough?
Cái tin tưởng một cách đơn sơ chưa đủ.
Can I just say I believe in God, hallelujah?
Có thể nào mà chúng ta nói tin tưởng Đức Chúa Trời mà nói hallelujah không?
Then afterwards go to the club and start drinking and smoking?
Sau đó chúng ta vào phòng trà, chúng ta uống thuốc và uống rượu.
Let us turn to James chapter 2 verse 19.
Chúng ta hãy xem ở trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu số 19. Gia Cơ đoạn 2 câu số 19.
James chapter 2 verse 19.
Chúng ta hãy xem thử cái vấn đề mà đức tin như thế nào trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu số 19 được diễn tả.
So James chapter 2 verse 19. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble.
Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.
Now that's a very sobering thought.
Cái này có suy nghĩ làm chúng ta hay suy nghĩ đắn đo điều này.
I mean, even the devils and the demons believe that there is a God.
Chính ma quỷ cũng đã tin rằng có Đức Chúa Trời.
But that won't help them during judgment day.
Nhưng mà không có giúp đỡ cho người như thế nào cả. Cho nên tin cái vấn đề này chúng ta thấy cũng chưa đến cái mức đủ mà Đức Chúa Trời đã dạy.
So it seems to me that just saying that you believe isn't enough.
Cho nên nói từ miệng ra mà nói là chúng ta tin, hình như qua câu chuyện này là chưa đủ.
Let us also turn to Hebrews chapter 3 verse 12.
Chúng ta hãy lật sách Hebrew đoạn 3 câu số 12.
So Hebrews chapter 3 verse 12.
Hebrew đoạn 3 câu số 12.
Beware, brethren, lest there be in any of you with an evil heart of unbelief in departing from the living God.
Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hẳn sống chăng.
Now let us consider that statement for one moment.
Chúng ta hãy suy gẫm cái câu Kinh Thánh vừa đọc vừa qua đây.
If you remember the Israelites in the time of Moses.
Quý vị nhớ là khi mà dân Do Thái trong cái thời kỳ của ông Mô-xe.
They were in the presence of the living holy God.
Họ đã đứng trong cái sự nơi thánh của Đấng Thánh.
And he dwelt among them.
Và chính Đức Chúa Trời ở cùng với họ.
Yet many of them did not enter the promised land.
Nhưng mà đa số không bước vào được đất hứa.
If you were to continue reading the Hebrews chapter 3,
nếu chúng ta tiếp tục đọc ở trong sách Hebrew đoạn 3 đó,
you will find that Paul states that many of those Israelites fostered unbelief in their heart.
Và nhiều người mà không bước vào đất hứa được thì họ vẫn còn không tin Đức Chúa Trời.
So even though God was right there, they still didn't believe.
Tuy rằng Đức Chúa Trời hiện diện với họ, họ cũng vẫn không tin nữa.
So, more importantly, God does not want lip service.
Cho nên Đức Chúa Trời không chỉ chúng ta nói tin bằng môi miệng mà thôi.
Let's turn to Isaiah chapter 29 verse 13.
Chúng ta hãy xem ở trong sách Esai đoạn 20 đoạn 29 câu số 13.
So Isaiah chapter 29 verse 13.
Esai đoạn 29 câu số 13 được viết như thế này.
Therefore the Lord said, inasmuch as these people draw near with their mouths.
Chúa có phán rằng, vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miệng tôn ta.
And honor me with their lips.
Và lấy môi miệng nó tôn ta như thế.
But have removed their hearts far from me.
Mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm.
And their fear toward me is taught by the commandment of men.
Sự chúng nó kính sợ ta qua là điều răn của loài người.
This idea is actually also repeated in Matthew chapter 15. We're not going to turn there though.
Cái tư tưởng này tiếp tục đã lặp lại ở trong sách Matthew đoạn 15 câu số 8 đến câu số 9.
But the point is you can't just say you believe and then live your life the same way that you want to.
Chúng ta không có thể từ môi miệng mà nói rằng chúng ta tin tưởng là đủ.
And it's fascinating to me that the father in that story with Jesus recognizes this.
Và trong câu chuyện mà người cha mà đến cùng với Chúa để giải cứu con mình bị quỷ ám thì đó là cái tư tưởng nói rằng tin cũng chưa đủ.
Since it's not enough to believe, we also have to cut down the idols of disbelief that are holding us back.
Cho nên hơn cái sự đức tin của mình, chúng ta phải cắt đi cái sự thờ tà thần trong lòng của chúng ta.
So if we can turn to 2 Corinthians chapter 6 verse 16.
Chúng ta có thể lật đến cái trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 6 câu số 16. Đây chúng Oh, 2 Corinto. 2 Corinto đoạn 6 câu số 16 phải không?
So 2 Corinthians chapter 6 verse 16. And what agreement has the temple of God with idols?
Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần?
For you are the temple of the living God.
Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống.
As God has said.
Như Đức Chúa Trời đã phán rằng.
I will dwell in them and walk among them.
Ta sẽ ở và đi lại giữa họ.
I will be their God and they shall be my people.
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ là dân ta.
So also if we turn to Galatians chapter 5 verse 25.
Và chúng ta tiếp theo trong cách Galati đoạn 5 câu số 25.
So Galatians chapter 5 verse 25.
Galati đoạn 5 câu số 25 nó chép như thế này.
If we live in the spirit, let us also walk in the spirit.
Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
So if we truly want to walk with God,
nếu mà thật sự chúng ta muốn đi cùng với Đức Chúa Trời,
we have to change the things in our lives.
Chúng ta cần phải thay đổi trong cuộc đời của chúng ta.
We have to change the things that are not right with God.
Chúng ta phải thay đổi những gì mà không đúng theo sự Chúa dạy dỗ.
In the book of Genesis chapter 35.
Ở trong sách các quan sát đoạn 6 câu 25 á.
Genesis 35.
Yeah. Sáng thế ký 35.
When Jacob was journeying with his family in the wilderness.
Khi mà Jacob đi cùng với gia đình ở trong ngoài đồng vắng á.
Before they can continue on in their journey.
Trước khi tiếp tục theo cái đoạn đường mà mình đi.
Jacob called on his family to put away the foreign idols before they could continue.
Và Jacob trưởng tộc nói rằng hãy cắt đi những cái tượng ở trong những người mà trại của mình.
So also in the book of Judges chapter 6.
Và ở trong cuốn sách Các Quan Sát đoạn 6.
The story, if you all remember the story of Gideon.
Nhớ có câu chuyện về vấn đề mà Gideon.
He was called a mighty man of valor by God.
Và nói rằng ông là một người dũng sĩ.
He was the one that led 300 men.
Một người đã hướng dẫn 300 người lính.
To defeat tens of thousands of enemies surrounding Israel.
Và chiến thắng cả chục ngàn quân địch.
But before he could do all those mighty things.
Mà trước khi ông đã làm được điều đó.
God asked him to cut down the altar of Baal.
Và Chúa đã kêu gọi ông đã cắt đi cái đền thờ và thành Baal.
So before Gideon can do work for God,
trước khi mà Gideon có thể làm những công việc gì cho Chúa đó,
he had to fully commit himself to God.
Và quyết định tất cả những cuộc đời của mình để theo Chúa.
And then the father of the story seemed to understand that he wanted to believe so hard to save his son.
Cho nên câu chuyện cái người mà con bị quỷ ám đó, người cha tìm mọi cách để giải cứu con của mình.
But he also recognizes that there were weaknesses in his own life.
Và ông đã thấy rằng, khám phá rằng là trong đời sống của mình có những điều tội lỗi.
That might be hindering his quest to help his son.
Mà không giúp đỡ ông tiến lên để giúp đỡ thoát con mình.
I would like to share a story of a man named Thomas and his son Billy.
Tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện người cha tên là Thomas và người con tên là Billy.
Now Thomas was an atheist.
Thomas là một người vô thần.
He didn't believe in God at all.
Không bao giờ tin tưởng có Chúa hay có trời hết.
He thought that church and religion were just foolishness.
Vậy vấn đề mà nhà thờ hay là đi theo Chúa là cái điều đó là sai lầm.
And anyone that who went to church and believed in all that stuff were just leaning on a crutch.
Và nói rằng những người mà đi nhà thờ đó hay là theo Chúa là dựa vào một cái niềm tin để đánh hỏi một cái điều gì đó trong xã hội.
Now for Thomas, science and reason was the only thing that he needed.
Đối với Thomas là cái vấn đề lý luận và theo khoa học là đủ rồi.
So anytime anyone would try to preach the gospel to Thomas,
mỗi lần ai mà giảng phúc âm cho ông Thomas,
he would angrily shout them down and argue with them.
Và lúc nào cũng tiến tới và nói là chứng minh là không có Chúa.
Now one day his son Billy got sick.
Một ngày nọ con của ông tên là Billy nó bệnh nặng.
Now Thomas didn't think this was a big thing.
Thomas không có nghĩ chuyện gì mà lạ đó.
Maybe it was just an ear infection.
Chắc là cái chuyện gì mà bệnh chắc nhẹ thôi, không có gì nặng.
But then Billy seemed to spike a really high fever.
Nhưng mà đột nhiên Billy thấy vào nóng sốt.
So Thomas took his son to the emergency room just to be on the safe side.
Nhưng mà tiếp tục cũng thử coi, cho nên đưa Billy vào cái phòng cấp cứu.
Now when the doctor took a look at Billy,
mà khi mà nhìn thấy Billy mà khám Billy,
the doctor went pale.
Và bắt đầu mặt của ông tái xanh.
He actually asked another doctor to come in and look at Billy also.
Và cho nên cũng kêu thấy nghi ngờ, cho nên mời cái bác sĩ khác tới xem thử, khám thử Billy coi có chuyện gì.
Now Thomas was getting a little concerned about this.
Từ lúc đó Thomas bắt đầu mới thấy vào khuôn mặt của các bác sĩ, bắt đầu thấy hơi lo lắng.
And the next thing he knew, his son was admitted into the hospital.
Và sau đó liền lập tức đưa Billy nhập viện.
And the doctors told him, "Don't worry, we can treat him."
Rồi bác sĩ nói rằng ông đừng lo, chúng tôi sẽ có thể tìm cách mà giải cứu Billy.
But unfortunately the doctors couldn't figure out what was wrong with Billy.
Mà sau khi khám phá nhiều lần không khám phá là không biết là Billy bị bệnh gì cả.
They couldn't even tell if it was a virus or a bacteria.
Không biết là vi trùng gì hay vi khuẩn gì mà vật con của mình.
But Billy was convulsing and had a really high fever, which is getting worse.
Bắt đầu mà ôi mửa hay là nóng sốt mà bắt đầu làm cho người cha rất lo lắng.
And Thomas was just sitting with his son, just helpless.
Và bắt đầu ngồi cạnh giường của con của mình trong nhà thương, thấy là mình vô ích, mình không làm được gì cả.
And he asked the doctor, just please save my son.
Và nói rằng hãy tìm mọi cách giúp con của tôi.
Do what you have to do.
Bác sĩ làm mọi cách giúp con của tôi đi.
And when one time when Thomas was sitting with Billy.
Mà khi mà ngồi trong cái phòng mà bệnh viện lẻ loi. Ngồi chung với con của mình Billy.
Billy started just screamed out.
Billy bắt đầu mới la lên.
He cried out, "Daddy, Daddy, where are you?"
Nói cha ơi, con cha ở đâu đó?
"I can't see you."
Con không thấy cha ở đâu cả.
"Don't leave me, Daddy."
Đừng có rời con một bước nha.
And Thomas started to panic.
Từ lúc đó cái Thomas, người cha của mình nghe mới ngạc nhiên, sợ hãi vô cùng.
He said, "Billy, I'm in front of you. What's wrong?"
Billy, con ơi, cha đang đứng trước mặt con này, con không thấy sao?
But his son kept screaming and crying for Thomas.
Rồi con Billy vẫn tiếp tục la và kêu gọi cha của mình.
And so the doctors kicked Thomas out of the room.
Lúc đó nghe cái sự la đó thì bác sĩ kêu ông Thomas ra khỏi phòng.
Apparently this disease was affecting Billy's vision and his hearing.
Và họ khám phá ra cái vi khuẩn gì đó nó ảnh hưởng vấn đề mà thính giác và thị giác của Billy.
And as the days went by,
khi ngày này qua ngày nọ,
Billy just wouldn't get better.
Billy càng ngày càng yếu hơn dần.
The doctors were forced to admit that they didn't know how to treat this.
Lúc đó bác sĩ cũng đầu hàng, không ai có thể tìm cách chữa trị được cả.
Every single combination of antibiotic they can think of.
Họ nghĩ tất cả những cái thuốc trụ sinh gì mà có thể giúp đỡ cho Billy không làm gì được cả.
And all the specialists they brought in.
Đưa những người bác sĩ chuyên môn nhất tới để trị mà cũng không làm được.
Didn't seem to be enough to heal Billy.
Không ai có thể trị một cái bệnh mà họ không khám phá ra được đây.
So when Thomas went to see his son again.
Lúc đó cha của Billy là Thomas tới gặp Billy một lần nữa.
He saw a nurse praying over Billy.
Thấy một cô điều dưỡng lạ lùng bước vô phòng thì thấy cô điều dưỡng cầu nguyện tại phòng của Billy.
When the nurse saw Thomas, she just ran out.
Thì mà điều dưỡng thấy như vậy, biết ông này là vô thần cho nên cô điều dưỡng chạy ra.
Because she knew Thomas was an atheist.
Biết ông này không có tin Chúa đâu, cho nên cô không dám cầu nguyện cho con của ông.
And when Thomas saw that woman pray for his son.
Và khi ông Thomas thấy một cô điều dưỡng này không biết con của mình mà cầu nguyện cho con của mình.
He got so angry.
Ông bắt đầu nóng giận.
So he started cursing God for why this happened to his son.
Lúc đó ông bắt đầu lên tiếng chửi rủa Đức Chúa Trời.
He was cursing and shouting.
Nói rằng tại chửi rủa tại sao mà chuyện gì xảy ra cho con của mình đây.
And then when he finally broke down.
Lúc đó ông kiệt quệ vô cùng.
He thought he heard a small voice in the back of his head.
Và hình như ông nghe một cái tiếng gì ở đằng sau lưng ông.
And the voice asked him.
Và một tiếng nó kêu ông làm một điều.
Why are you cursing God if you don't believe in him?
Mà tại sao ông nóng giận Chúa Đức Chúa Trời mà nếu mà ông không tin có Đức Chúa Trời?
When Thomas looked up, he saw a Bible by Billy's bed.
Khi mình nhìn lên là thấy một cuốn thánh đang nằm cạnh giường của con của mình.
For some reason, Thomas felt like he needed to pray.
Không biết có một điều gì lạ lùng đã đến lòng của ông nói rằng chắc phải nên cầu nguyện.
Everything else failed.
Thử hết tất cả mọi điều rồi không có gì mà thành công cả.
So Thomas started praying for his son.
Cho nên ông thử thôi, cứ cầu nguyện coi ra sao.
And he picked up that Bible and started reading it.
Bắt đầu mở cuốn kinh thánh đó và bắt đầu đọc.
Just started reading from Genesis all the way through.
Và đọc từ sáng thế ký mà tiếp tục.
Thomas was encouraged by the story where Abraham and his had to sacrifice his son, but his son was brought back to him.
Và ông đọc tới câu chuyện khi mà ông Abraham đã hy sinh con của mình cho Chúa vì Chúa kêu đó, thì tự nhiên Chúa đã ban phước cho con của ông trở lại.
But Thomas also cried when he read about how David lost his sons.
Và cũng tới cái câu chuyện mà ông David đã mất người con của mình thì ông bắt đầu khóc.
And when Thomas finally got to the book of Isaiah.
Và khi mà đọc tới cái sách của Esai.
He read about how God wouldn't hear the prayers of people whose hands were stained with blood.
Và ông mới đọc cái câu tới một cái phần đó nói rằng Chúa sẽ không nghe lời cầu xin của người nào nếu mà bàn tay đẫm máu.
And that story cut him to the heart.
Tính của câu chuyện đó đã đấm vào lòng của ông.
Because Thomas knew that as an atheist he's been denying God all his life.
Và ông biết rằng cả cuộc đời của mình là vô thần lúc nào cũng không tin Đức Chúa Trời và Chúa rủi Đức Chúa Trời.
So Thomas also got a notebook.
Và bắt đầu ông kéo một tờ giấy ra.
And this notebook he would write out every bad thing he did.
Và bắt đầu viết xuống tất cả những điều gì xấu trong cuộc đời mà mình đã làm.
Every transgression, iniquity that he committed.
Tất cả tội lỗi gì mình làm ông viết xuống hết.
He wrote down in the book and asked God to forgive him.
Hết giấy này tới giấy nọ trong ra một cuốn sách.
When he wasn't writing in the notebook, he would be praying.
Cái những lúc mà ông không viết thì bắt đầu ông mới cầu nguyện.
Sometimes the nurses and the doctors would join him.
Và đôi khi có những lúc đó điều dưỡng và bác sĩ cũng tới cùng với ông.
But Thomas would continually pray for his son.
Và ông tiếp tục cầu nguyện cho Billy.
And Thomas confessed and he prayed and he confessed and he prayed.
Và Thomas tiếp tục cầu nguyện và ăn năn cùng với Chúa, nói rằng Chúa ơi con có lỗi, xin Chúa cứu con.
But Billy seemed to get weaker.
Nhưng mà nhìn đến Billy càng ngày càng yếu dần.
And eventually Thomas saw that his son was going to die soon.
Và biết rằng con của mình sớm muộn cũng sẽ chết đây.
But Thomas couldn't bear to be separated from his son.
Và Thomas không biết cách nào mà bây giờ bắt đầu xa cách con của mình.
Thomas loved his son so much.
Thomas thương con mình quá.
So when he saw his son was getting so weak.
Và thấy khi con của mình quá yếu.
He cried out, God!
Nói, Chúa ơi!
Please don't take my son.
Đừng cắt con của con.
I'm the wicked one.
Con là người đã phạm tội cùng với Chúa đây.
I'm the one that sinned.
Con là người đã tội làm tội lỗi nơi đó.
My son did nothing.
Con của con đâu có làm điều gì đâu.
Kill me if you have to.
Hãy giết con đi nếu Chúa cần phải làm điều đó.
But please spare his life.
Nhưng mà phải cứu mạng sống của con
And Thomas got on his knees and cried and cried.
Lúc đó ông quỳ xuống ông khóc nức nở trước mặt Đức Chúa Trời.
But he heard a voice.
Cậu nghe một cái tiếng nữa.
Very faint, but he heard it clearly.
Tuy rằng rất yếu nhưng mà rõ ràng.
And the voice said,
một tiếng nói như thế này.
Daddy,
nói cha ơi.
Why is your face so red?
Tại sao cha khóc?
Why are you crying, Daddy?
Tại sao cha khóc như thế?
It was his son Billy talking to him.
Lúc đó Billy nói chuyện với cha mình.
Lord, I believe. Help my unbelief.
Và Thomas nói, xin Chúa, con tin, giúp đỡ sự không tin của con.
If you can understand the pain Thomas felt,
nếu quý vị hiểu được một phần nào mà Thomas trải qua sự đau đớn đó,
how much more pain and suffering God, our heavenly creator,
cái đấng mà dựng nên trái đất vũ trụ này đau lòng như thế nào,
that he experienced when he saw his son Jesus,
mà thấy rằng Đức Chúa Giêsu là con của mình,
hanging on the cross,
và treo lơ lửng trên thập tự giá,
suffering humiliation and pain,
và cắt đi tách ri khỏi đi cái sự đau đớn đó,
but couldn't do anything about it,
nhưng mà không làm gì được hết.
He had to endure the separation from his only son who lived a sinless life on earth.
Chính Đức Chúa Trời phải trải qua rất nhiều điều đau đớn đó, không làm gì được. Con của mình là Đức Chúa Giêsu phải chết, tuy rằng không có đáng tội chết.
I can't even imagine what God was thinking when he saw his son crucified on that cross.
Tôi không có thể nào mà hiểu được cái sự tưởng tượng khi cha ở trên thiên đàng mà thấy con của mình ở trên thập tự giá.
But Jesus endured that humiliation of the cross.
Nhưng mà Chúa sẵn sàng chịu nhục ở trên thập tự giá.
Because he didn't want to see us separated from him.
Vì Chúa không muốn chúng ta tách rời Chúa một bước nào cả.
He couldn't bear that we would be separated forever from him.
Chúa không có thể mà nghĩ ra một cái tư tưởng là chúng ta tách rời Đức Chúa Cha đời đời.
That Jesus made the ultimate sacrifice so that we could be reunited.
Ngài tìm mọi cách làm sao mà phục hồi lại để chúng ta hàn gắn cùng với Chúa của chúng ta.
Now for those of you who haven't accepted Jesus into your life yet.
Thưa ông bà chị em, nếu quý vị chưa chấp nhận Chúa Giêsu.
I ask you.
Tôi yêu cầu quý vị.
To please consider today.
Hãy quyết định ngày hôm nay, hãy suy nghĩ đến ngày hôm nay.
To accept him as your Lord and Savior.
Và chấp nhận Ngài là đấng cứu chuộc đời sống của mình.
Also for those of you who have children.
Và nhất là những quý vị mà có con cái.
Maybe you have a son or a daughter that doesn't believe in God.
Hay là có một đứa trai, con trai hay con gái mà chưa chấp nhận Chúa Giêsu.
Or maybe you're someone that has a parent that doesn't believe in God.
Hay là quý vị là người con mà có cha mẹ chưa chấp nhận Chúa Giêsu.
Or even if you have if you have like really good friends.
Hello, quý vị có những người bạn thân nhất.
Now is the time to pray for them.
Đây là những lúc mà quý vị cần cầu nguyện cho họ.
Pray for them harder than ever.
Cầu nguyện hơn bất cứ lúc nào mà quý vị cầu nguyện.
But as you pray,
mà những khi quý vị cầu nguyện,
find every single bit of unbelief in your heart.
Và tìm tất cả những lòng cái tư tưởng trong lòng mình mà không tin tưởng Chúa hay là chưa tin cậy vào Ngài.
Find every idol and cut it down.
Tất cả những gì mà quý vị thờ cúng hay làm gì không đúng theo tư tưởng của Chúa, hãy dẹp bỏ nó đi.
Burn it out of your life.
Và cắt ra khỏi lòng của mình.
Because I'm sure many all of you.
Và tôi tin tưởng tất cả chúng ta.
Like the father who did not want to be separated from his son.
Không muốn xa cách con của mình.
You don't want to be separated from your loved ones.
Và chắc chắn quý vị không muốn xa cách những người mà quý vị thương.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.